Chương 13. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Một La Mã. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 1.1. Khái niệm hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Trong điều kiện hội nhập khu vực và thế giới đang diễn ra rất sôi động như hiện nay, bên cạnh những kết quả tích cực, thì tình hình và diễn biến của tội phạm cũng đang diễn ra hết sức đa dạng và phức tạp. Không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn diễn ra giữa các nước và mang tính quốc tế. Muốn đấu tranh có hiệu quả với tình hình tội phạm trong tình hình mới, đòi hỏi các quốc gia phải hợp tác với nhau một cách thường xuyên, liên tục và thiết thực. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là sự hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động tố tụng giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự của Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền của các nước trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và pháp luật Việt Nam, nhằm góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, bảo vệ lợi ích của nhà nước, bảo vệ quan hệ quốc tế, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự nhằm thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội theo đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế. Tương trợ tư pháp hình sự, chuyển giao người có hành vi bị nghi là đã thực hiện hành vi phạm tội, người bị kết án, chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án. 1.2. Nhiệm vụ của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Xuất phát từ yêu cầu của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây. 1 là xác định những nội dung và yêu cầu cụ thể cần hợp tác giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với các cơ quan có thẩm quyền tương ứng của các nước trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 2 là lựa chọn pháp luật áp dụng, lựa chọn hình thức và phương pháp trong quá trình hợp tác. 3 là xác định thời gian, địa điểm, dự báo sự tác động và các kết quả có thể đạt được trong quá trình hợp tác. 1.3. Ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Từ góc độ lý luận cũng như từ thực tiễn thực hiện sự hợp tác quốc tế cho thấy hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự có ý nghĩa quan trọng và rất thiết thực, thể hiện trên nhiều phương diện và bình diện khác nhau. Chung quy lại, ý nghĩa đó thể hiện qua những nội dung sau đây. Góp phần đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm có hiệu quả. Góp phần bảo vệ và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của nhà nước Việt Nam với các quốc gia khác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao và pháp luật. Góp phần giáo dục công dân nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng lợi ích quốc gia, có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế. Hai La Mã, nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là lĩnh vực hợp tác quan trọng nhưng khá đa dạng và phức tạp. Sự đa dạng và phức tạp ấy xuất phát từ sự khác biệt giữa truyền thống pháp luật, hệ thống pháp luật, từ sự khác biệt về chế độ kinh tế, chính trị, xã hội, từ nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia. Vì vậy, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự phải được dựa trên những nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là hệ thống các quan điểm, tư tưởng quan trọng cần phải được nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả trên thực tế hợp tác. Điều 340 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định rõ nguyên tắc cần phải quán triệt khi thực hiện sự hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Theo đó, hợp tác quốc tế cần được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Đây là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế nói chung và quan hệ hợp tác trong tố tụng hình sự nói riêng. Nguyên tắc này đòi hỏi khi thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và của các quốc gia hợp tác phải có nghĩa vụ tôn trọng và không được tiến hành bất cứ hoạt động nào xâm hại đến độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Khi hợp tác để giải quyết vụ án hình sự, các quốc gia không phân biệt chế độ kinh tế, chính trị, xã hội, lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, đều là chủ thể có quyền bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ quốc tế như nhau. Không có quốc gia nào được sử dụng các biện pháp kinh tế, chính trị, ngoại giao hay quân sự để áp đặt ý chí của mình cho các quốc gia khác trong quan hệ hợp tác. Phải đảm bảo sự hợp tác mà các bên đều có lợi và không được gây thiệt hại cho bên nào. Nguyên tắc phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, đó chính là Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát, Luật Tổ chức Tòa án, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự và những quy định có liên quan. Ngoài ra, quá trình hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự còn phải tuân theo các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng đòi hỏi các bên phải tôn trọng trong quá trình hợp tác. Nguyên tắc phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. Để thực hiện tốt nguyên tắc này, trong quá trình lập pháp, cần phải pháp điển hóa các quy định của pháp luật quốc tế vào quy định pháp luật của quốc gia. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những trường hợp xung đột xảy ra giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. Vì vậy, khi thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để giải quyết một vấn đề cụ thể của vụ án hình sự mà có sự xung đột giữa pháp luật trong nước và pháp luật quốc tế, thì theo nguyên tắc, phải áp dụng pháp luật quốc tế để giải quyết. Các nguyên tắc khác. Bên cạnh các nguyên tắc nêu trên, quá trình hợp tác quốc tế trong việc giải quyết vụ án hình sự còn phải tuân thủ các nguyên tắc không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền, nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế. Ba la mã, những quy định chung về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 3.1. Cơ sở pháp lý, hình thức và nội dung hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 3.1.1. Cơ sở pháp lý để hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Cơ sở pháp lý để tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là quy định của pháp luật quốc tế, bao gồm tập quán quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, các hiệp định tương trợ tư pháp hoặc các văn bản hợp tác song phương được ký kết giữa Việt Nam và các nước khác. Ngoài ra, hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự còn phải tuân theo những quy định của pháp luật nước ta, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật về tổ chức như luật tổ chức viện kiểm sát, luật tổ chức tòa án, pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, pháp lệnh giám định tư pháp. 3.1.2. Hình thức và nội dung hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Hình thức hợp tác. Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự được thực hiện thông qua các hình thức. Hợp tác đa phương giữa các quốc gia. Đây là hình thức hợp tác thông qua việc Việt Nam ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia các tổ chức quốc tế, Interpol, cũng như cảnh sát khu vực, Asiapol, để tiến hành các hoạt động hợp tác trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế. Hợp tác song phương thông qua việc ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các quốc gia có chế độ chính trị, xã hội khác nhau. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp quy định rõ các lĩnh vực hợp tác, nội dung trình tự hợp tác khi thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự. Nội dung hợp tác tùy thuộc vào nhu cầu, nội dung của các văn bản pháp lý quốc tế đa phương hay song phương, Việt Nam và các quốc gia khác sẽ xác định rõ nội dung của sự hợp tác trong việc tiến hành các hoạt động tố tụng. Thông thường, nội dung của việc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự bao gồm tiến hành các hoạt động nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự, ủy thác hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động tố tụng trong quá trình chứng minh vụ án, khám xét, lấy lời khai, giám định, v.v. Tiến hành dẫn độ để xét xử hoặc tổ chức thi hành án, triệu tập những người tham gia tố tụng theo yêu cầu của các bên, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án hình sự, nhận hoặc chuyển giao tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án, thực hiện việc tống đạt, thông báo kết quả các hoạt động tố tụng qua các giai đoạn tố tụng, giao bản án, quyết định của tòa án và thông báo các thông tin có liên quan trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng. 3.2. Thực hiện tương trợ tư pháp trong tố tụng hình sự. 3.2.1. Khái niệm và nội dung thực hiện tương trợ tư pháp. Tương trợ tư pháp là một trong những nội dung hợp tác quốc tế quan trọng trong lĩnh vực tư pháp nói chung và trong tố tụng hình sự nói riêng. Khi thực hiện tương trợ tư pháp trong tố tụng hình sự, cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Việt Nam áp dụng những quy định của điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam. Tương trợ tư pháp trong tố tụng hình sự là việc các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của nước này thực hiện hành vi tố tụng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nước khác trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia đó. Nội dung thực hiện tương trợ tư pháp phụ thuộc vào yêu cầu tương trợ tư pháp của bên hợp tác tương ứng trên cơ sở điều ước quốc tế đã được ký kết hoặc gia nhập. Thông thường, nội dung tương trợ tư pháp bao gồm tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫn độ để xét xử hoặc thi hành án, thực hiện các hoạt động điều tra, mở hoạt đơn, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, cung cấp thông tin và các vật chứng, tìm hiểu hồ sơ vụ án, tạo điều kiện thực hiện việc tiến hành khám xét, bắt giữ, v.v., đóng hoạt đơn, tống đạt những giấy tờ, tài liệu tố tụng, các nội dung tương trợ khác không trái với pháp luật của các quốc gia yêu cầu tương trợ và quốc gia thực hiện yêu cầu tương trợ. Khi có yêu cầu tương trợ tư pháp hoặc khi nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp từ phía các quốc gia có thẩm quyền của quốc gia mà Việt Nam đã ký kết điều ước quốc tế thì các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Việt Nam căn cứ vào những quy định của các điều ước quốc tế đó và các quy định có liên quan của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam để thực hiện sự tương trợ tư pháp. Đối với các quốc gia mà Việt Nam chưa ký kết điều ước quốc tế song phương hoặc không cùng gia nhập điều ước quốc tế đa phương, thì các cơ quan, người tiến hành tố tụng của Việt Nam phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để quyết định thực hiện việc tương trợ tư pháp trên cơ sở nguyên tắc ngoại giao, có đi có lại và không được trái với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. Tuy nhiên, trường hợp này, việc tương trợ tư pháp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian thực hiện các hoạt động tương trợ thường kéo rất dài, kết quả sẽ khó đáp ứng được mong đợi của các bên tương trợ. Vì vậy, xu hướng của các nước trên thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam, là nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để gia nhập Hội nghị La Hay, một tổ chức độc lập, liên chính phủ của các nước thành viên. Các công ước La Hay đều được hình thành từ tổ chức này. 3.2.2. Từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp. Từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp là việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng được yêu cầu tương trợ nhưng không thực hiện những hành vi tố tụng mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nước khác yêu cầu nếu nội dung yêu cầu đó ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia được yêu cầu tương trợ. Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Việt Nam có thể từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây. Yêu cầu tương trợ tư pháp không phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và pháp luật của Việt Nam. Việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp gây phương hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc lợi ích quan trọng khác của Việt Nam. Hình thức từ chối thực hiện tương trợ tư pháp được thực hiện dưới hình thức văn bản và gửi đến cơ quan đã yêu cầu tương trợ. 3.3. Dẫn độ và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án. 3.3.1. Dẫn độ và từ chối dẫn độ. Dẫn độ là trường hợp quốc gia này chuyển giao cho quốc gia khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật đang có mặt trên lãnh thổ của quốc gia mình để quốc gia được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành hình phạt đối với người đó. Thông thường, căn cứ để yêu cầu dẫn độ hoặc thực hiện việc dẫn độ là các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập quy định, thực hiện nguyên tắc ngoại giao có đi có lại và cùng có lợi cho các bên. Dựa vào các căn cứ trên, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài dẫn độ người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật cho Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành hình phạt. Việc thực hiện dẫn độ người nước ngoài có hành vi phạm tội hoặc bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật đang có mặt trên lãnh thổ Việt Nam cho quốc gia yêu cầu để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để thi hành hình phạt. Các thủ tục cụ thể về dẫn độ như điều kiện dẫn độ, bắt người trước khi có yêu cầu dẫn độ, bắt để dẫn độ tạm thời, dẫn độ lại, dẫn độ một người mà nhiều quốc gia cùng yêu cầu dẫn độ quá cảnh, chi phí thực hiện dẫn độ, việc giao nhận người bị dẫn độ, được quy định chi tiết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Ngoài ra, những nội dung trên đây khi thực hiện còn phụ thuộc vào kết quả đàm phán giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan. Từ chối dẫn độ. Từ chối dẫn độ là trường hợp cơ quan có thẩm quyền của quốc gia này không đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia khác về việc dẫn độ người có hành vi phạm tội hoặc người đã bị kết án vì những lý do nhất định. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có quyền từ chối dẫn độ nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây. Người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người bị yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc vì những lý do hợp pháp khác. Người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự đã bị Tòa án Việt Nam kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật về hành vi phạm tội được nêu trong yêu cầu dẫn độ hoặc vụ án đã bị đình chỉ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người bị yêu cầu dẫn độ là người đang cư trú ở Việt Nam có khả năng bị truy bức ở quốc gia yêu cầu dẫn độ do có sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, dân tộc, thành phần xã hội hoặc quan điểm chính trị. Theo pháp luật hình sự Việt Nam, thì hành vi mà người bị yêu cầu dẫn độ thực hiện không phải là tội phạm. Trong các trường hợp nêu trên, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đã gửi yêu cầu dẫn độ biết. 3.3.2. Chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng của vụ án. Đối với những vụ án có người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, nếu không thể tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự được, vì người đó đã ra nước ngoài, thì cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý vụ án có thể chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, mở hoạt đơn, cơ quan được giao làm đầu mối trong hợp tác quốc tế về tố tụng hình sự, đóng hoạt đơn, để làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Khi chuyển giao hồ sơ vụ án cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể chuyển giao cả vật chứng của vụ án. Việc giao nhận tài liệu liên quan đến vụ án được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc chuyển giao đồ vật, tiền liên quan đến vụ án ra ngoài lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc giao nhận, chuyển giao tài liệu, đồ vật, tiền liên quan đến vụ án được quy định cụ thể và chi tiết trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với các quốc gia khác. Khi tiến hành giao nhận tài liệu liên quan đến vụ án, phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan về bảo vệ bí mật nhà nước. Khi tiến hành chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng phải lập biên bản ghi chép chi tiết, phản ánh đầy đủ nội dung, số lượng, chất lượng và diễn biến của việc giao nhận. Câu hỏi ôn tập. 1. Phân tích nguyên tắc hợp tác quốc tế trong hoạt động tố tụng hình sự. 2. Phân tích vai trò của hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay. 3. Hãy nêu và phân tích quy định pháp luật tố tụng hình sự về hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 4. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. 5. Phân tích quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về những trường hợp từ chối dẫn độ tội phạm. Tài liệu tham khảo. 1. Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. 2. Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, mở hoạt đơn, sửa đổi, bổ sung năm 2009, đóng hoạt đơn. 3. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2003. 4. Luật tương trợ tư pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2007. 5. Luật thi hành án năm 2010. 6. Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. 7. Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. 8. Liên Hợp Quốc tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948. 9. Công ước về quyền dân sự, chính trị năm 1966. 10. Hiệp định dẫn độ giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 15 tháng 9 năm 2003. 11. Bùi Anh Dũng, Hiệp định dẫn độ tội phạm và Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự Việt Nam-Hàn Quốc, tạp chí Cảnh sát Nhân dân số 6 năm 2003. 12. Nguyễn Xuân Im, dẫn độ tội phạm, tương trợ tư pháp hình sự và chuyển giao phạm nhân quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2000. 13. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Việt Hồng, Phạm Văn Công, dẫn độ những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội năm 2006. 14. Dương Tuyết Miên, vấn đề dẫn độ tội phạm, tạp chí Tòa án Nhân dân số 10 năm 2006. 15. Lê Thế Tiệm, tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tạp chí Cộng sản số 16 năm 2009. 16. Nguyễn Thị Tuyết Nga, dẫn độ tội phạm và hoạt động tương trợ tư pháp của Viện Kiểm sát trong giải quyết các vụ án ma túy có yếu tố nước ngoài, tạp chí Kiểm sát số 16 năm 2007. 17. Ngô Hữu Phước, thực trạng pháp luật dẫn độ Việt Nam và những kiến nghị hoàn thiện, tạp chí Khoa học Pháp lý, Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. 18. Nguyễn Thị Thuận, Luật hình sự quốc tế, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội năm 2007.